Na ca Bồ Đề Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tới mà tôi thấy rất là quý có những câu hỏi. Hôm nay thì tôi xin nói lại cái câu hỏi của một cụ đó. Cái thứ nhất, sau khi như vậy thì quý vị có thể hỏi, đừng có ngại. Thí dụ sau buổi giảng đó quý vị, có khi mình chia sẻ cho những cái người nghe chung thì rất là quý. Và có một câu hỏi mà rất là đặc biệt mà tôi thấy rằng cũng nên chia sẻ với nhau. Nó ảnh hưởng rất là nhiều mà chúng tôi cũng bị hỏi rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Nói rằng có một cái trường hợp một cái vị sư hay ai đó tu, rồi tới chừng đi thọ thai đó quý vị, khi mà thần thức thọ thai tái sanh á, thì cái thần thức mới thấy một cái mình đen. Đại khái rồi lấy cái mình để chụp vào trong người, sau đó đắp vào đó. Thì khi mà đắp vào thì mới thấy ra thì mình tái sanh vào trong cái hoàn cảnh của một cái con heo. Con heo con. Phải không? Cụ phải, tôi nhớ có rõ không? Cụ phải như vậy không? Thì khi mà thấy cái hoàn cảnh của heo con như vậy đó, thì sợ quá. Biết là mình chọn lầm rồi. Thì khi đó mới chạy đập vào cái hàng rào hay sao, nhịn ăn sao đó để mà cho chết. Thì cái câu chuyện đó đó quý vị, thì nó đưa tới hai cái kết luận này như vậy đó. Là trong cái loài súc sanh nó có những cái người, có thể nó có những cái người tu mà họ đọa lạc sai, họ chọn lầm đường. Mà chọn khi nó lầm đường lỡ ra rồi thì nó đã thành cái loài súc sanh rồi. Cái câu hỏi đó thì chúng tôi có suy nghĩ cách đây chừng hơn một năm, có một vài trường hợp là chúng tôi có họp tăng. Họp tăng tức là họp của những cái đại đức đại diện tông phái đó. Có một lần chúng tôi họp mà có những cái đại, những cái trưởng lão đại diện cho Phật giáo Thích Lan, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, có chúng tôi. Thì tất cả những cái tông phái Phật giáo có mặt ở Hoa Kỳ, ở trên mặt nước Hoa Kỳ này, thì có bàn cái chuyện đó. Lý do là bởi vì nó đặt cái vấn đề là suy nghĩ rất là tế nhị. Là bởi vì cái sự mà mạng sống đó, nếu mà căn cứ như vậy đó quý vị, thì cái con heo đó khi mà chưa lọt lòng mẹ thì không biết gì hết. Là bởi vì khi lọt lòng mẹ cái thần thức mới gá vào đó, là vừa mở mắt ra thấy mình thành heo rồi. Thật sự không phải như vậy. Là trong kinh, trong điển đó quý vị, thì khi mà cái, ngay từ khi mà cái conception, tức là đã có thọ sanh rồi. Tức là khi mà cái tinh cha quý vị hợp lại cái gì, cấu tạo, thì khi đó đã có cái thần thức đã gác sanh rồi, chứ không phải là đợi đến khi lọt lòng mẹ. Lý do tại sao vậy phải đặt cái vấn đề là bởi vì nếu mà cái thần thức gác sanh sau khi mà cái thai nhi nó lọt cái lòng mẹ, hoặc là 6-7 tháng sau đó, thì như vậy thì chuyện phá thai trong một vài tháng đầu là chuyện hợp lý, nó chưa có mạng sống. Thế lý do mà chúng tôi thắc mắc hôm trước mà phải họp tăng, họp tông phái các nước, là bị đặt trong cái câu hỏi chung là trước cái vấn đề y học của Hoa Kỳ đó, họ hỏi là bây giờ thí dụ một người mẹ mà sanh có một cái mang thai chừng mấy tháng, họ muốn phá thai như vậy thì phải như thế nào, giải quyết như thế nào, quý vị thấy không? Như vậy thì khi đặt vấn đề đó ra như vậy thì cái mạng sống bắt đầu từ lúc nào, thần thức bắt đầu từ lúc nào? Bởi vì á, nếu mà trả lời cho họ rằng đại khái thần thức họ giác sanh một khi mà gần tới tháng 8, tháng 9 gì đại khái như vậy, thì như vậy thì trước cái thời gian nó có thể phá thai được. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái vấn đề đó thì ông cụ nhắc chúng tôi xin nói là thực sự ra cái thần thức, cái quyết định của tăng mà trong đó có những vị trưởng lão rất là nổi tiếng, rất là thông thái về kinh học, kinh điển, họ tu rất là tu chứng, rất đàng hoàng. Tức là ngày Maha Kusananda, có những vị rất là lớn, thì chúng tôi phải thật sự khi mà trở lại truyền thống kinh điển, cái gì mà trở lại truyền thống tu chứng thì cái chuyện mà cái mạng sống nó ngay từ đầu. Mình thấy không? Thành thấy ra kia mình nói rằng có những khi mình bởi vì cái suy luận thấy nó không có gì hết trơn, nhưng mà cái hậu quả của chuyện mình suy luận thì nó là quan trọng. Có mạng sống lúc nào chuyện nó không đối với mình không quan trọng cái gì, nhưng mà khi mà đưa ra một công luận như vậy thì cái chuyện mà tôi hỏi, bị họ đặt câu hỏi với chúng tôi đó, các bệnh viện họ hỏi là có những người Phật tử hỏi chúng tôi bây giờ đã khá rồi muốn phá thai như vậy, thì cái vấn đề đặt ra của mình một người tu sĩ giáo hội là gì, là lúc nào nên phá thai, có nên hay không nên phá thai, bị đặt ra cái vấn đề sát sanh hay không sát sanh. Quý vị thấy ha, nói tôi xin nói là chung là trong cái truyền thống trừ một vài trường hợp rất là đặc biệt, mà trường hợp đó thì nó hầu như là rất hiếm xảy ra. Tôi lấy ví dụ như một chứng thánh rồi đó, mà họ muốn mượn cái thân nào đó họ sống. Quý vị thấy ha, trừ trường hợp họ chứng thánh. Tôi lấy ví dụ như trường hợp mà tôi chứng thánh rồi mà tôi muốn mượn cái thân của người đó, nhân có đủ, duyên có đủ, ví dụ như vậy, tôi mượn muốn cái thân của tôi tái sanh vào trong đó. Quý vị thấy á, thì đó là một cái vài trường hợp rất là nhỏ nhoi. Thí dụ trường hợp mà một cô nói là các trường hợp các vị đạt ma đó, thì cái thần thức kia nó vẫn còn. Cái thần thức mà đã gác sanh vào đó vẫn còn, chứ nó không cho họ chỉ mượn một chỗ khác thôi đi thôi. Nhưng cái thần thức nó vẫn có. Vậy thì cái mạng sống, cái thần thức nó gác sanh ngay từ lúc mà tinh cha huyết mẹ hợp lại, rồi conception nó đã có rồi. À, cái đó chúng tôi xin nói thẳng như vậy. Bởi vì mình có những trường hợp là mình kiến nghiệp kia là mình nghĩ rằng sau đó là khác ở lúc nào, nó rất là tế nhị, quý vị, nó rất là phức tạp. Đó là cái câu trả lời của chung chung, quý vị ha. Thì đại khái có những khi mà quý vị có thắc mắc thì nên hỏi, vì có khi chúng tôi cũng không có, có những vấn đề chúng tôi không có dịp nhắc tới.
Tại vì nếu mà trường hợp vậy thì một cái người mà tôi đàng hoàng lưỡi như vậy mà đắc đại rồi quá thành nhập là xuất thân như vậy, không phải vì hai lưỡi như vậy cái một đẩy đi.
Tôi nghĩ là bây giờ cái trường hợp là về đặt cái trường hợp thứ nhất, bởi vì thật sự tôi không có nghe câu chuyện nó từ đầu chí cuối, mà nghe một câu chuyện tôi ngại nhắc tới những chuyện mà tôi nghe đi nói lại lắm. Là bởi thứ nhất là một cái trường hợp về mình phải đặt lại câu hỏi là lúc nào vị trang nó thấy cái mệt không nè, khi mới chết hay là sao. Thật sự ra quý vị thấy đứng về truyền thống mà nghiên cứu giáo điển mà nói thì quý vị tắt thở trước khi tắt thở mình đã biết mình đi đâu rồi. Quý vị nói như kinh Mahanam, Đức Phật nói ngày Mahanam đó, là bây giờ cả đời mình làm sao thì cái chuyện đó mình đi đâu mình thấy rõ ràng rồi. Cái chuối đó là thế, nó mọc về đâu thì gió hướng chiều nào thì ngã hướng đó thôi. Vậy thì cái chuyện tái sanh nó có mấy trường hợp. Một là trường hợp mà tái sanh liền biết, trong khi sống đã thấy được cái tái sanh, là những người tu đàng hoàng á thì chưa tắt thở đã thấy được cảnh liên trì rồi. Mình thấy trong chưa tắt thở người tỉnh táo, họ thấy họ vui vẻ, họ chọn hướng đi, họ là họ biết họ đi đâu rồi. Vậy thì trước khi chết thì nó biết cái chuyện đó rồi. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà nghiệp dữ, vậy thì trước khi chết thì nghiệp đã hiện ra rồi. Người thấy đã hiện ra rồi. Và trường hợp thứ ba là trường hợp chính giữa, tức là trường hợp nó thiện không ra thiện mà ác không ra ác. Khi đó thì thiện ra thiện ác không ra ác. Vậy thì khi đó thì mới quyết định là nó tùy theo cái hoàn cảnh. Ở cái đó là khi đó tùy theo cái hoàn cảnh, là cái người sống mình dùng cái sức của đại chúng mà đẩy nó, giúp cho họ đẩy họ đi về đâu, thì khi đó là mới trường hợp băng khoăn. Vậy thì trường hợp nói mà ông thầy như vậy thì thật sự tôi đặt ra vấn đề là không biết cụ ý gì, tôi không biết. Mà bây giờ nếu mà ông thầy tôi đàng hoàng thì trước khi chưa chết ông đâu biết ông đi đâu. Mọi người thấy á, rồi nghiệp lực thì có chứ phải không. Nhưng mà cái nghiệp lực đối với cái sinh hoạt của mình đó quý vị, thì tôi thấy rằng nó mình không có đủ thừa nghiệp lực được. Nếu mình tu quả cả cuộc đời của mình đàng hoàng cái gì thì mình chuyển nghiệp được chứ. Tu như là chuyển nghiệp chứ mình đâu có đủ thừa nghiệp lực được. Cái người mà tu hành đàng hoàng đó, tôi nghĩ rằng họ, mà tôi thấy rất là nhiều là họ biết được họ về đâu. Họ biết được chứ không phải không biết đâu. Vậy thì khi mà quý vị thấy còn cái chuyện mà hên xui bay rủi đó, thì thật sự là có lẽ là mình phàm phu mình có thì nhiều hơn, là bởi vì mình không có định được mình về đâu, mình không có chí hướng trước. Quý vị thấy như mình mà bất định gì, mình muốn đi mà không có đi đâu, mình ra ngoài đó thì cứ vòng qua vòng lại, thấy chỗ nào đó nó vui vui mình chạy theo đó. Nhưng mà còn nếu mình có chí hướng rồi thì tôi thấy là không đến nỗi đi lạc, không đến nỗi đi lạc đâu. Quý vị còn cái gì hỏi, câu hỏi gì nữa không? À, mà cô trước đi. Cái chuyện phá thai đó, có một vị hỏi tôi là nên hay là không nên. À, Đạo Phật thì không có nói sau 8 tuần. Đạo Phật nói là khi mà cái tinh tra huyết mẹ nó kết cái conception, nó bắt đầu có cái mạng sống rồi. Còn cái chuyện nên hay không nên á, chúng tôi không có đợi, người tu sĩ Phật giáo không có khuyên nên, không có khuyên không nên. À, không, tôi không nói là một con người có một cái life. Có. Ờ, có. Cái nói như vậy, có một cô lý luận rằng cái thực sự cái cuộc sống, thực sự khi mà một cái như chúng tôi thấy đó như vậy, à, chúng tôi có nghiên cứu chuyện đó phải không, chứ phải không. À, nói như vậy, nó có cái mầm sống, một cái virus cũng có cái mầm sống nữa. Khi mà một cái embryo đó, nó có một khi mà cái hai cái hợp lại cái gì thì nó có một những cái characteristics của người cha và người mẹ trong đó rồi. Cái phân biệt ra giống phái thì vài tháng sau mới có, nhưng mà ngay từ đó nó đã có một cái characteristics của một cái living thing rồi. Nó không có gì, nhưng mà nó có cái máu, nó không có gì được. Có những cái mình không thấy được cơ. Thế về cái vật chất cái gì, mình thấy nó là cái sự cái hợp lại cái gì. Rồi có những cái mình không có thấy được, khó nói lắm. Nhưng mà khá là cái chuyện, thứ nhất là chuyện mà chúng tôi quan niệm rằng như vậy. Phá thai thì chuyện giết hay không giết gì. Bây giờ quý vị hỏi chúng tôi là nên giết hay nên không giết. Nên phá hay nên không phá. Không, trả lời được như vậy. Không. Quý vị làm mà quý vị suy đoán rồi làm cái làm nữa. Quý vị nói là cái thầy đó là không. Là bởi vì nếu mà quý thầy nói là không á thì mai mốt đủ thừa quý thầy. Tôi mang thai, tôi cũng muốn mang thai, về thầy nuôi đi. Nói như vậy nè quý vị. Chúng tôi không khuyên nên hay là không khuyên không nên. Cái người làm đó phải chịu cái consequence của cái việc họ làm. Nói cho họ biết, họ chọn lấy. Bởi vì Đạo Phật chủ trương là phải tự lực. Họ đâu có người nào lãnh dùm cho mình, phải không? Giờ quý vị họ nói bạch thầy, giờ con phá người thầy, ông thầy nó được. Cái đạo thầy chịu tội, họ muốn đẩy trách nhiệm cho người khác. Quý vị thấy không? Chúng tôi không có. Đức Phật dạy là Ngài chỉ dặn là cái nhân cái quả. Biết như vậy, làm chịu cái nhân cái quả, không ai chịu được cho họ hết trơn. Vậy thì cái chuyện đó chuyện của họ. Quý vị thấy không? Đâu có hỏi cái ông thầy được, mà thầy lấy gì nguyện được thầy nói. Bây giờ nói nên á, cũng không được. Mà nói không nên á, cũng không được. Làm sao không nên? Bây giờ mà cụ nói rằng, mà cụ khuyên nó mấy thầy khuyên không lên hả? Nó tế nhị lắm quý vị. Nó tế nhị lắm. Đối với cá nhân chúng tôi, cá nhân chúng tôi đó, thì chúng tôi không. Đối với cá nhân chúng tôi, thì chúng tôi không. Phải không nè? Nhưng mà khuyên không đến một cái người khác á, Đạo Phật tôn trọng cái, rất là tôn trọng cái tự do tư tưởng. Cái mà tôi muốn, cái mà tôi thích, phải không? Tôi không có quyền buộc người khác phải theo cái mà tôi muốn, cái mà tôi thích. Cái đó mới cái quyết của Đạo Phật. Bây giờ thì chúng tôi trình bày thôi. Còn bây giờ nói là cô cấm, cô không được như vậy. Ai chịu trách nhiệm? Cô đó chịu cái nghiệp, cô đó cổ hưởng cái cuộc sống của họ mà, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, phải không? Thí dụ có những trường hợp mà tôi nói khóc, như vậy thì ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ? Cổ chịu hay tôi chịu? Cổ chịu. Như vậy thì trong Đạo Phật chỉ trình bày cái nhân cái quả, họ quyết định lấy. Họ quyết định lấy. Lấy những cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không làm. Hả? Cá nhân mình không làm. Nhưng mà còn cuộc sống người khác thì làm sao mình sống chồng cho họ được? Mình không sống giùm cho người ta được quý vị. Nếu có những cái thế gì đó, chúng tôi đặt thấy quý vị không có đặt những trường hợp mà qua quay kỳ rồi có những cái nhức đầu. Có người họ bệnh họ nằm đó, mấy con mấy ông trước thì có người bệnh nằm đó, chết thì chắc chắn là chết rồi. 100% là chết. Sống được. Mà bây giờ rút cái máy ra cho họ chết. Rút cái máy ra cho họ chết hay để họ nằm đó. Có những cái mà mình phải đặt họ hỏi chúng tôi đặt hết cũng rất là khó xử. Phải không? Rồi thằng Nam đâu qua đi chuyện đó. Qua bên đây là có những chuyện đặt ra. Mà thực sự ra khi mà nghiên cứu các chuyện đó nó cũng khó nói lắm. Dù quý vị nên để hay là rút ra cho chết. Có một cô nói là có trường hợp như vậy là có người mấy tháng rồi sau đó mới nhờ một thầy tới rút cái kim ra. Nó cũng tế nhị lắm quý vị, nó tùy theo trường hợp thôi. Bởi vì á, nếu mà giả sử chúng tôi đặt vào trường hợp đó cũng khó xử lắm. Là bởi vì khi quyết định, mình quyết định được là cái mấy tuần trước bà cụ nó còn sống hay không còn sống. Nó còn sống thì rút ra đó, tức là đoạn cái mạng sống của người ta. Không nè. Nhưng mà để như vậy thì là tội nghiệp quá, thân thể nó khổ đau quá. Không có những trường hợp như vậy. Mà bây giờ cái thần thức thì mình đâu có biết thần thức có còn hay không còn. Thành ra cái trường hợp đó phải nói có những việc mà nó khó nói lắm quý vị. Thì chúng tôi giải khá là thực sự trong những trường hợp như vậy, có những trường hợp chúng tôi gặp như vậy thì chỉ cầu tới đó là thành tâm cầu nguyện là những Phật thôi. Nói cái nghiệp họ hết được chưa mau? Nó thực sự quan trọng là bởi vì Đạo Phật không có chấp nghiệp, mình trốn nghiệp mình không được, phải can đảm chịu nghiệp. Thí dụ trường hợp một quý vị thấy mình đau, mình đớn, mình bệnh hoạn chứ gì, vậy thì trường hợp chích phước cho rồi thì nó khỏe. Nhưng mà trong Đạo Phật nó cho rằng như vậy không được, bởi vì cái nghiệp của mình làm mình tạo phải chịu, mình làm mọi thứ để mà bớt cái nghiệp. Nhưng thí dụ trường hợp mà chúng tôi mà lỡ mà có bệnh mà 5 năm, 10 năm nằm trên giường, ví dụ như vậy, thì vẫn can đảm nhìn nó mà vui, là bởi vì nó là cái trả nợ mình phải trả lại thôi. quý vị nhớ câu chuyện của ngài, khi chúng tôi kể quý vị cái ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, tức là trường hợp của ngài Thủy Sám đó, thì khi mà ngài đau đớn như vậy, chứ gì ngài nhìn cái một kẻ có những cái đoạn mà tôi thấy thì nó chứng tỏ cái người tu. Khi mà rời bỏ hoàng cung thì một kẻ mặt người nó trợn mắt nó nhìn ngài, ăn uống cái hãy nhìn cái mặt kẻ thì mặt kẻ nhìn ngài bằng con mắt căm thù. Bởi vì giật cái mặt ghẻ, giật cái kéo cái đầu gối lên nhìn đó, thì cái mục ghẻ nó nhìn bằng con mắt hận thù. Nhưng mà cái ngài nhìn mục ghẻ đó thì nhìn bằng con mắt sao quý vị xót thương. Vì cái mục ghẻ của ngài nó có khác nhau xa. Đó, cái nghiệp ngài tạo ra nó theo ngài như bóng và hình vậy thôi. Mà giờ nó cái bóng mình ghét cái bóng mình thì nó cũng theo mình à. Nó cũng theo mình à. Mà tôi thấy cuộc đời này đó quý vị, nếu mình nhìn cái những cái sự việc mà khó khăn với mình bằng con mắt một cách dễ chịu á, thì nó trở thành dễ chịu. Nó trở thành dễ chịu. Mà bây giờ ví dụ như ngày trời nắng tới mình ghét trời nắng, mình trù, mình rủa, mình mắng, mình chửi, thì nắng tới vẫn nóng như thường thôi. Có phải vậy không? Bây giờ nắng tới mình không muốn thích nó được, mình ghét nó đại khái gì là kiếm chuyện gì làm cho mình mát vậy thôi. Đó là ngày xưa mà tại sao Tổ Bách Trượng họ nói ngày hỏi ngày nói bây giờ cái người tu hành làm sao mà đừng có kẹt vào mùa xuân hạ thu đông. Mùa đông tới, mùa xuân tới thì nó dễ dàng có gì đâu. Mùa hè tới thì cứ đổ mồ hôi như người ta vậy đi, mùa đông tới thì cứ lạnh như người ta vậy đi. Mà tôi thấy nó là tôn đó quý vị. Cuộc đời mình có những việc mình đâu có, ở đời này đâu có những việc mình như ý mình muốn. Hả? Nếu mình cứ tức, tại sao mà mình mở vô ở cái nhà này nó về cái nhà có cái nó cứ dày dày, mình cứ tại sao thì cái khổ cái bực bội mình nó càng ngày càng tăng lên, nó tăng lên. Tại cái chính mình tạo ra như vậy thôi. Bây giờ lỡ mà có người Mỹ nó có một câu nói hay lắm, lỡ người ta cho quý vị cái chanh, hả, có cái chanh thì giờ làm sao giờ ngồi đó mà nhăn ra đại cái chua này nọ. Thì tốt nhất là lỡ có đá chanh rồi ráng làm ly nước đá chanh rượu. Lúc này mà tôi thấy rất là thực tế. Đạo Phật là vậy đó. Phải không? Giờ chua quá, nhăn mặt chua quá, chửi bới người cho thì mình cũng đã cầm đá chanh rồi. Thì giờ tốt nhất là đi kiếm miếng đường đại khái thì kiếm nước đá làm đá chanh rượu. Phải không? Tức là cái chuyện khổ, biến cái chuyện khổ thành cái chuyện sao quý vị? Thế thôi. Tu là vậy đó quý vị. Tôi thấy tu là vậy là cái gì? Quý vị nói tu là chuyển nghiệp chứ gì? Thật sự đó là chuyển nghiệp đó. Chứ đâu phải đợi người ta chuyển cho mình. Một lần mình gặp cái cảnh đó, mình đau, mình khổ, mình khóc, mình lóc, bây giờ mình chuyển đi. Mình nhìn thấy được sự thật đó. Thì tu là vậy đó. Rồi. Đó là cái chuyện hồi năm qua tuần rồi. Phải không? Còn hỏi câu hỏi gì nữa không? Quý vị còn không? Câu hỏi hết nửa giờ đó quý vị. Bây giờ trở lại chuyện tuần rồi. Tuần rồi tôi nói với quý vị rằng có chuyện là người ta có một cái chuyện là bốn cái chuyện mà người ta muốn nhất. Không? Bởi vì trong cái chuyện mà chánh kiến là phải thấy. Mình phải nhận mình thấy mình muốn cái gì mà thấy thiên hạ muốn cái gì nữa. Cái chuyện đầu tiên là người ta muốn sống. Phải không quý vị? Muốn, có bốn cái muốn nhiều. Nhiều muốn thì nó thiệt sự muốn hàng trăm, hàng ngàn, thiên, dạng kẻ không hết. Nhưng mà chuyện quan trọng người ta muốn sống. Ai cũng muốn sống hết trơn. Phải không? Mình sống trong cái thân mạng mà nói là 80 tuổi. Mà quý vị thấy, mình sống 80 năm thôi. Mà khi người ta làm ra muốn chỉ làm chuyện ngàn năm không à? Quý vị thấy không? Mình sống 80 năm thôi, mua cái nhà nó phải 200 năm mới được. Để tính chuyện như vậy mà tính múa lâu dài, như có những biểu hiệu lâu dài. Như vậy thì mình biết người ta như vậy mà chính mình cũng vậy. Cái muốn thứ hai là muốn được thương. Có ai muốn ta ghét mình không? Không có. À, cái thương nó có thể thương thiệt, có thể là thương giả. Nhưng mà nói thương thì mình chịu rồi. Nói là bà tôi thấy cái mặt bà tôi muốn chửi thì tự nhiên là sanh phiền não rồi. Mặc dù biết người ta ghét mình, biết người ta ghét mình, nhưng mà gặp chị thấy mặt à, thấy lâu lâu gặp chị vui, người trong bụng mình biết là họ nói dối mà mình vẫn thích cái lời nói đó hơn là nói thật. Đó là cái hai cái việc. Cái lợi thứ ba là muốn được người ta trọng mình, muốn mình làm cái gì đó. Bởi vì nếu mình thật sự đứng trong đạo Phật đó, quý vị, có những cái mình biết như vậy để chi mình liệu sức mình tu, có những cái mình kẹt. Tôi nói như vậy bởi vì cái ngã của mình trong đạo Phật, nó cái ngã của mình nó là không là cái gì hết trơn á, nó không là cái gì hết trơn á. Nhưng mà ngược lại đó, con người ta bao giờ cũng thầm chấp chấp cái ngã của mình. Mình nói vậy, chính mình nói vậy chứ mình nói mình phá cái ngã, chứ chính chúng ta cũng có cái ngã này quý vị. Hôm qua trong cái quán niệm tôi có trình bày về cái chuyện tu hành. Những cái người tu hành á, có thể mình thấy được cái biểu lộ về cái ngã của họ. Cái ngã có thể là cá nhân, nhưng mà cái ngã có thể là gì? Đoàn thể. Cái ngã có thể biểu dạng bằng một cái tôi, nhưng mà ngược lại có cái của chúng tôi, sơn môn của chúng tôi, pháp môn của chúng tôi. Cái người tu hành á, tôi nhắc là một phần chuyện ngày hôm qua. Khi Đức Phật mà trong một cuộc đời giáo hóa của Ngài đó quý vị, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo nam nữ nữa, mà Ngài đưa ra những cái phương pháp thích hợp với người đó, cũng như thầy thuốc vậy đó. Đối với một cái người đàn bà đau khổ thì Ngài dạy phương pháp này. Một người đàn bà như là bà Gotami mất con, giải phương pháp này. Còn đối với một cái người khác, ông Unga là cái giàu có, là cái quan phí, thì giải phương pháp khác, tùy theo cái phương pháp mà Ngài dạy. Như vậy thì trong đạo Phật nói rằng 8 vạn 4 ngàn pháp môn, chứ đâu phải là có một vài pháp môn không đâu. Nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ, bây giờ nghe nhắc tới thì đại khái là thiền nè, tịnh nè, mật nè, còn gì nữa không? Hết rồi, có 3 thôi. Vậy thì còn mấy ngàn, 80 mấy ngàn pháp môn, không lẽ chết hết trơn còn 3 sao? Quý vị thấy không? Thật sự đứng mà nhìn về mặt mà tông phái mà nói đó quý vị, có thể quý vị có pháp môn riêng của quý vị, đâu có cần phải là mà vì cái phương pháp riêng, hãy nói work cho mình phương pháp nào nó ưu hiệu cho mình, đó là pháp môn của mình. Rồi, vậy là còn đứng về mặt xuyển dương pháp môn mà nói, cái điều này á, tôi nghĩ là nó không đúng. Là bởi vì mình có cái tật, cái món hàng mình bán ra là tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất, cái món hàng người bên kia đó là đồ giả. Cái điều này thì quý vị buồn cười là chẳng những cái người ngoài thế gian mà trong những người đi tu cũng gặp cái tình trạng này nữa. Mà cái trường hợp rất là buồn cười là bởi vì sao? Bởi nó không, cái pháp môn của tôi là hạng nhất, bà đã bán đồ giả, ông bán đồ giả. Mà thật sự với bà đó, ông đó mà Đức Phật bán đồ giả. Bởi những người đó đâu có tạo ra đi. Quý vị thấy không? Thật ra cái chuyện mà khi mình tu á, mình tu pháp gì kệ mình, người ta tu pháp gì kệ, thì cái vấn đề quan trọng là có chịu tu hay không thôi. Mà nếu mà nhìn về cái mặt mà nguyên mà nói, tôi nói là thật sự ra thì cái việc mà trở về nguồn thì nó cứ như một thôi. Cái đường đi thì có 500-700 đường, cái chỗ đó mình phải chấp nhận với nhau. Chứ mình đừng có mà nói rằng mình là cái con đường của mình là con đường tốt nhất, không nên như vậy. Và bây giờ thì trở lại cái chuyện mà mình thấy là mình là quan trọng. Cái chuyện mà mình là quan trọng đó quý vị, cái chỗ này mình nên cẩn thận. Mình nên cẩn thận. Bởi vì khi thấy mình quan trọng á, thì mình thích người ta tôn trọng mình, người ta kính trọng mình, người ta khen mình, người ta làm cái gì hợp với cái ngã của mình. Quý vị nhớ rằng cái chuyện mà người ta khen, người ta tán tụng mình đó, cái điều đó cũng có thể lợi. Ở đời mà làm gì mà người ta chê là khác làm bậy thế này nọ, nó rầu rĩ lắm, mình không muốn làm gì đó. Nhưng ngược lại mình phải nhận cái lời khen của người ta một cách đàng hoàng. Biết bây giờ quý vị làm gì, quý vị dạy con cũng gì nữa, mà đại khái nghĩa làm gì dở quá, đại khái làm dở không nên thay, như vậy là không nên. Tại vì cái tối ngày mình cứ tạo ra một cái làm một cái nên thân gì cho nó, thì đứa nhỏ lớn lên đó thì nó không dám làm gì, nó làm gì nó cũng nghĩ là nó làm nên thân chuyện nó có cái mặc cảm mà nó không có nên thân. Nhưng mà ngược lại
có người cũng nên thân hết trơn á, như vậy thì cho nó mặc cảm tự tôn,
nó là chạy quá xa. Cái vấn đề dạy ra là cái chỗ nào nên thân, cái chỗ nào không nên thân,
phải thấy cho thật cái chỗ đó.
Đối với chúng tôi cũng vậy đó quý vị. Quý vị có khuynh hướng những người tu á,
cái này là cái lỗi chung của quý vị nè.
Tại vì thầy tôi cái làm cái gì với thầy cũng là thánh thiện cũng được hết trơn.
Không được như vậy.
Tôi nói là thương nhau, thương cả đường đi, ghét nhau, ghét cả tông môn họ hàng cái gì.
Mà hãy là quến với thầy thì tối thầy làm cái gì cũng được hết trơn.
Không phải như vậy. Phải thấy rõ, cái nào được, cái nào không được. Mình thấy như vậy để chi, để mình tự mình tu, mình giúp người khác tu đó. Rồi. Đó là cái chuyện mà muốn người ta trọng. Cái cuối cùng, cái muốn cuối cùng là những quý vị đó là con muốn gì? Thắng cuộc. Muốn có một cái sự sạch. Cái chỗ này nó ảnh hưởng đến chuyện mình tu. Muốn có một cái sự thay đổi, không muốn có một cái cuộc đời mình nó chạy vòng một chiều hoài. Là nói theo chữ Mỹ là muốn có một cái variety. Ở đây ai ăn cơm với chao, bạn ăn cơm chao một ngày thì ngon, mà ăn 10 năm, 20 năm ăn hoài, chị nói không? Chứ gì đó không? Không. Cái bản chất con người ta là muốn có một cái sự thay đổi. Tôi không nói chị thay đổi nó không dùng đúng, mà nó có một sự khác biệt. Phải có bông hồng, hả? Trong cái vườn hoa phải có hồng, mình quý bông hồng thiệt. Mà quý bông hồng quá mà vô cái vườn hoa ở trên đông tây nam bắc dần thấy bông hồng không thì sao quý vị? Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài cái nguyên tắc này thì ngài nhấn mạnh nguyên tắc này đó. Phật giáo Tây Tạng nói là người ta bốn cái thứ tư á, cái nhu cầu thứ tư của người ta đó. Ông nó buồn cười lắm. Ông nói vô ngài ví dụ vô cái trong cái supermarket. Cái việc tưởng tượng cuộc đời mình thôi. Đi vô trong cái supermarket gì mình muốn mua kem đánh răng ví dụ vậy. Hả? Rồi dòm đánh răng thì trước sau dòm tới dùng nó có thứ một à. Thì như vậy cái sự chọn lựa mình nó không có nữa. Mà sự chọn lựa không có như vậy thì cái hộp cá tính của mọi người nó không có nữa. Quý vị thấy á, bước vô đạo Phật có một pháp môn một à. Mà pháp môn một như vậy thì sao quý vị? Độ không hết mọi người. Quý vị thấy không? Độ không hết mọi người. Bởi vì nếu mà cái chúng sanh căn cơ chúng sanh á, người có trắng kẻ vàng, rồi người cao kẻ thấp, người mập kẻ ốm, người thích vui người thích buồn, người vậy thì cái tùy cái hoàn cảnh, tùy cái căn cơ, tùy cái trình độ mà pháp môn nó có khác. Cũng là pháp môn đạo Phật. Quý vị thấy buồn cười á, đau bụng ai nhức đầu đi thì có người thì hợp với aspirin hả, có người hợp với Tylenol, có người hợp với thứ khác. Thì nó có thứ không vậy thì những người không hợp làm sao? Do vậy cho nên trong đạo Phật mới có nhiều cái pháp môn khác nhau, là để độ chúng sanh căn cơ khác nhau. Cái vấn đề đặt ra là mình phải lựa coi cái nào nó hợp với mình ấy. Mà bên kia đó bà làm cái gì đó được quá, rồi mình phát mình làm theo không quý vị? Bà bên lối xóm bà làm gì được quá, mình làm y gì bà được không? Nên làm hay không nên? Không. Có thể thử, nhưng mà thử coi nó hợp với tạng phủ của mình hay không. Hả? Chứ bây giờ người ta làm sao, ai sao tôi vậy? Mà hãy ai sao tôi vậy thì đi tới đâu quý vị? Cái thế gian này nó buồn thảm lắm, bị nó có thứ một thôi. Dòm vô quý vị, bây giờ dòm khi nhìn thật sự như vậy. Như vậy thì cái chuyện mà có một sự khác biệt đó quý vị, mình phải quý cái sự khác biệt đó. Làm cái ngón tay đó quý vị thấy không có ngón nào không giống ngón nào hết trơn. Có ngón nào giống ngón nào không? Đúng không? Không có. Nhưng mà năm ngón tay đó cùng ở trên bàn tay đó gì? Thì làm trăm ngàn việc được hết trơn. Quý vị thấy không? Miễn là nó chịu ngồi chung lại bàn tay nhau thôi. còn nói này không, tôi đi hướng đông, cái này đi hướng tây, vậy thì rốt cuộc thì bàn tay này có, bàn tay cũng như không vậy thôi. Chuyện tu học cũng vậy. Đời bây giờ quý vị, nếu quý vị chuyên tu á, ngón này là ngón thiền nè, ngón này là ngón tịnh nè, ngón này là ngón mật nè, ngón này là những gì đây hay vậy, mà giờ cứ lấy một ngón không, một ngón không thì bàn tay nó không thành, quý vị làm gì không được. Bao giờ cái khái niệm khuyến khích là chết mới tới lúc nào, bất cứ lúc nào. Vậy thì tu thì phải ráng tu trong mọi hoàn cảnh. Hả? Vì cái chết nó đâu có tới, đâu có lợi nữa là 7 giờ tối nó mới chết. Nó tới bất cứ lúc nào. Vậy thì tôi nói, quý thầy nói rằng quý vị ráng tu, hãy hở ra tu, hở ra, thở ra tu, thở vô cũng tu. Phải thành thật tôi nói như vậy. Bây giờ nếu quý vị lựa 5 ngón tay, lựa ngón à. Vậy thì như vậy cái ngón này nó không ứng dụng được cho mọi trường hợp. Có thể cái ngón này là con ngón mạnh nhất đi ha? Nhưng mà mạnh nhất trong cái hoàn cảnh nào đó mà nó không dùng được trong những hoàn cảnh khác. Nói chuyện tu, hôm qua tôi nói chuyện tu. Bây giờ trong cuộc sống, nhất là ở Mỹ, bây giờ quý vị chọn pháp tu nào mà dùng được hết. Quý vị nhớ bây giờ biết hết rồi, giờ phương pháp tu nào mà mình có thể mình tu được trong mọi hoàn cảnh, quý vị nói tôi nghe thấy coi. Đúng không? Có phương pháp nào không quý vị? Không có phương pháp nào được hết. Có một phương pháp thì đầu tiên là giờ ráng nhớ tu thôi. Còn phương pháp nào á, khó nói lắm. Không được. Là bởi vì cái người tu á, cũng như cái người mà Đức Phật ngày xưa nói là cái người tu hành biết tu khéo đó quý vị, cũng giống như cái người thợ làm đồ gốm vậy đó. Thợ đồ gốm đạp cái vòng quay chứ gì, thì cái chỗ nào thẳng thì thẳng, cái chỗ nào cong thì cong. Thẳng ăn hoài thì nó không được, mà cong hoài cũng không được. Cũng như cái người văn dây vậy thôi. Hả? Vậy thì quý vị cứ lựa, mình cứ lựa cái hoàn cảnh mà lý tưởng để mình tu, không bao giờ có đâu. Không bao giờ có. Nó thiệt chứ quý vị á. Bây giờ nó ngoài chợ gì ồn gì thì phải tu kiểu là ồn, chứ giờ mình biểu mình lên núi mình tu sao được. Hoàn cảnh đâu có lên núi được. Mà lên núi rồi chưa chắc tu được nữa, lên núi rồi đã nhớ chợ. Mình kỳ lấy. Vậy thì muốn tu. Vậy thì trong hoàn cảnh ồn, tu sao chỗ ồn. Không phải là như vậy. Chỗ yên tĩnh thì tu theo yên tĩnh. Cái chỗ nào mình ngồi thiền được thì mình ngồi thiền, tu theo phương pháp tâm thiền. Hả? Còn chỗ nào mà không có cách nào mà ngồi thiền nữa hết trơn á, vậy thì sao vậy? Tu theo pháp môn khác. Quý vị thấy không? Thì đâu có chuyện gì mà nó trục trặc đâu. Còn nếu mình cứ nhất tâm nói tôi thì tôi tu theo đại khái thiền tâm, tôi làm vậy thôi. Như vậy thì tự mình cắt bớt rất là nhiều cơ hội, mình làm giảm bớt rất là nhiều cơ hội tu học của mình. Hả quý vị? Mình cứ mở mắt ra mình nhìn. Cái vấn đề đặt ra đó là mình có chỉ tới cái chỗ giải thoát hay không thôi. Chúng sanh thì kỳ. Mình hay phân chia tông phái. Để mình nó dán cái nhãn nó lên rồi thì mình cứ theo cái nhãn đó mình làm thôi. Và cái điều rất là sai. Rất là sai. Đạo Phật không có chuyện dán nhãn quý vị. Ráng, đừng có dán cái nhãn vô nó khổ lắm. Mà dán cái nhãn vô rồi là mình bị hạn chế liền, mình có cái biên kiến liền, mình không có chánh kiến. Người nhớ ha, hãy thì nói trong nó dài để cho nhau biết những cái chỗ yếu của mình, để mình lo thân, mình liệu, mình trị. Yếu của mình và yếu của người khác, thì cái đó là cái mà chúng ta để ý. Nó là cái phần chánh kiến. Bây giờ qua cái phần mà chánh tư duy. Cái đạo thứ hai là chánh tư duy. Cũng đây nhớ thì nói là đường nha. Bát chánh đạo tức là tám con đường chánh. Mà hai con đường thì là phải đường thì phải sao quý vị? Phải sao? Đường thì phải đi. Làm con đường ra mà không đi thì nó hết tinh thần, nó không thành đường nữa rồi. Thì nếu quý vị mà Đức Phật nói ra đưa ra tám con đường, mình không chịu đi, mình đứng đó mình quan sát, mình đứng đó mình khen tụng, mình lại lục đó ha, thì cái đó là vô ích. Đường là phải đi. Vậy thì khi nói là con đường chánh kiến thì phải làm cái chuyện chánh kiến. Bây giờ cái chuyện chánh tư duy, chính vì thế những nhà Phật học thì ngay cả ngài Narada ngài nói rằng chánh tư duy là gì, là có tư tưởng cho chân chánh. Người ta chánh thì là nó ông tà, tư duy tức là suy nghĩ cho nó chánh. Suy nghĩ sao, suy nghĩ quý vị nói suy nghĩ sao, suy nghĩ cho nó chánh, mình nói cho nghe. Nhưng quý vị nào mà suy nghĩ làm sao mà cho nó chánh, quý vị nói thử coi làm sao, biết làm sao cái suy nghĩ của mình cho nó chánh. Giờ quý vị đây ai cũng có suy nghĩ hết trơn á, phải không nè? Có ai không suy nghĩ không? Cái chỗ này nó có những cái tế nhị quý vị. Suy nghĩ đó là có cái diễn trình của sự suy nghĩ, tức là cái process, cái diễn trình của người suy nghĩ theo cái phương thức nào khác với cái kết quả của sự suy nghĩ. Ở đây nhấn mạnh cái diễn trình, cái phương pháp suy nghĩ nhiều hơn là cái kết quả của sự suy nghĩ. Cái kết quả sự suy nghĩ không quan trọng, nhưng mà cái diễn trình, cái phương pháp mình suy nghĩ nó trở thành quan trọng. Suy nghĩ làm sao mà trong đạo Phật gọi là suy nghĩ chúng, suy nghĩ đúng. Căn cứ vào chỗ nào biết nó chánh nó tà. Rồi quý vị đó, giờ quý vị suy nghĩ thì có một chuyện, quý vị suy nghĩ làm sao cho nó hợp với chánh tư duy, quý vị nói nghe nè. Sao cô? Lợi người lợi mình. Bây giờ có những trường hợp mà không lợi người lợi mình rồi không có lợi hết làm sao vậy? Cô nói cái lợi người lợi mình, cái là cô nói cái kết quả của sự suy nghĩ. Tôi nói cái phương pháp sự suy nghĩ kìa, cái phương pháp của suy nghĩ kìa. Thôi, nó lý thú lắm. Nó lý thú lắm, bởi vì nếu mà quý vị suy nghĩ cho kỹ ha, cái phương pháp suy nghĩ, bởi vì khi mình có được cái phương pháp cái gì thì có được cái phương pháp của Phật học. Còn cái kết quả thì có những chuyện mình làm thành nó sức mà kết quả nó không như ý mình có đập lắc à. Đây là phương pháp tu quý vị, thành thử ra mình nó giúp cho mình tu nhiều lắm. Không nhớ không biết anh. Tôi lấy giờ có ví dụ như vậy. Một cái sự kiện xảy ra đi ha, rồi mình thử mình suy nghĩ mình biết được cái phương pháp thôi. Bây giờ ví dụ tôi ngồi đây đi, chút nữa đi ra đi ha, rồi tôi đi ra ngoài, bước ra ngoài xe đó, tôi bị trúng bụng, tôi gãy giò ha. Rồi tôi nằm nhà thương. Bây giờ quý vị nghĩ sao? À, cụ nói nghĩ cho thông thầy đó, thật sự là tôi cảm ơn cụ. Nhưng mà cái đó thì bạn khái bi nghĩ như vậy là cụ nghĩ cái hành động, cái kết quả của cái suy nghĩ, cụ nghĩ muốn đi chuyện thông thầy gì, nó là cái quyết định của cái sự suy nghĩ. Tôi nói cái diễn tình của sự suy nghĩ kìa. Cảm ơn cụ, nhưng mà đại khái rồi đi thăm thì nó buồn thêm chứ, tại vì giờ thì ông thầy cục giờ ngồi đó rồi mấy cụ đứng đó thì nó buồn thêm biết là gì đâu. Suy nghĩ làm sao cho mình tu được kìa. Thế còn mà đi thăm thì là quý, nhưng mà cái điều đó nó không có giúp cho mình tu, chưa có giúp cho mình tu được. Rồi con cô nói là chắc là thiếu nợ ông kia, nợ gì dữ gì, nợ ta hai cái giò đúng không? Tại Thiên Hoa ngày xưa ơi, quý vị biết thầy Thiên Hoa không? Hòa thượng Thiên Hoa đó. Thì hòa thượng nói là đại hòa thượng có phương pháp này hòa thượng làm thôi, suy nghĩ, nó liên quan tới sự suy nghĩ mà nó đúng trong đạo Phật. Quý vị là hãy suy nghĩ cái nguyên tắc căn bản sự suy nghĩ đó gì, là nhân quả và giữa đại duyên. Mình cứ nhìn suy nghĩ trên cái đó thôi, thì mình sẽ moi được rất nhiều các phương pháp để mà tu. Nhưng tôi bị đụng gãy giò, sao nè? Vậy là khi mà đặt ra cái hoàn cảnh như vậy á, thì giờ mình đứng về nhân, về quả, về duyên. Một cô nói rằng có thể tôi thiếu nợ người đó, nhưng chắc gì tôi thiếu nợ. Hả? Mình nghĩ tới kết quả. Còn bây giờ khi mình đặt ra vấn đề là nhân nè, cái nhân gần nhất á là hoặc là tôi sơ ý, hoặc là người kia họ sơ ý. Hả? Cái chữ rõ ràng vậy thôi. Mà nếu mà tôi sơ ý thì liệu thân mình ổng sơ ý, bị gãy giò mai mốt mình đừng sơ ý. Cái người chạy xe kia họ, hoặc là tôi không sơ ý mà cái người chạy xe kia họ sơ ý, vậy thì cái ông đó ông chạy xe sơ ý, ông đụng thầy gãy giò, mai mốt mình ráng mình đừng chạy xe, đừng sơ ý, bị dùm đụng tao gãy giò. Quý vị thấy không? Cái thực tế chuyện mình tu. Vậy thì nhân duyên, cái nhân, cái quả của cái duyên mình thấy như vậy đó, thì trong tôi nói là cái diễn trình của sự suy nghĩ như cái bước, còn cái kết quả đó là chuyện khác. Vậy thì khi mình suy nghĩ như vậy đó là mình có thể mình tu được. Vậy thì chánh tư duy đó quý vị là nghĩ như thế nào, cái diễn trình suy nghĩ làm sao mà cho nó thấy được cái nhân, cái chiều nhân quả, cái duyên. Cái chỗ này nè quý vị, nếu mà quý vị áp dụng được cái chỗ này đó, mình đỡ phiền não. Chánh tư duy, mình có cái tật mình vội vàng lắm, suy nghĩ không có kỹ, nghe cái gì đó thì vội vàng, nghe cái chị này nói với bà kia gì nói chuyện gì cái vội vàng. Bởi vì mình có cái quan trọng là mình là cái người quan trọng mà, trở lại cái nguyên tắc đầu là mình muốn mình được cái gì đó, cái mình cũng biết à. Thì như vậy ông ấy cha bà giỏi quá, không ai biết mình bà biết thôi. Tức là chị thấy mình trở lại cái nguyên tắc là mình là cái người quan trọng, bớt cái nguyên tắc đầu. Nhưng mà khi mình khi nói đó, quý vị mình nghe mình quên cái chuyện là chánh tư duy. Cái lời nói của mình á, người ta nói với mình chuyện gì, vì thì nếu cái người chánh tư duy như họ phải nghĩ chuyện nhân quả người đó, tại sao người đó nói hoàn cảnh nào, người đó thấy như vậy, họ nói như vậy, họ thấy người có đúng như vậy hay không. Có rất nhiều cái vấn đề mình đặt ra vấn đề đó. Và khi mình suy nghĩ theo kiểu nó nhân quả đó vậy á, thì sao mình tránh sự sai lầm nhiều lắm. Mà khi mà tránh sự sai lầm như vậy á, nó có lợi cho mình và có lợi cho người. Bây giờ mình thì mình dội dàng, mình không có nghĩ chuyện nhân quả. Có khi mình lỡ mình nói ra rồi thì sao? Sao quý vị? Muộn quá rồi. Rồi có khi mình nói sai, mình làm sai. Vậy thì cái chánh tư duy đó là phải hiểu cho chân chánh, tức là phải căn cứ vào cái tương quan nhân quả để mà suy nghĩ. Còn cái gì phải nghĩ nhân nó tại sao nó như vậy. Thế, sự kiện nó xảy ra. Tại sao sự kiện nó xảy ra? Vậy thì mình trở về tìm cái nhân. Sự kiện xảy ra rồi nó sẽ đi tới cái chỗ nào? Nó đi tới cái quả. Nếu cái nhân với cái quả thì sự kiện này nó xảy ra thì do những điều kiện nào làm cái sự kiện này xảy ra, tức là nói tới cái duyên. Cái nhân đi tới cái quả giữa có cái duyên, mình thấy được cái chiều đó thì cả cuộc đời mình giải quyết được nhiều chuyện rất là bình thường, rất là một cách vui vẻ thì cuộc sống của mình. Mình thì mình đổ thừa, tôi đâu có làm gì đâu, tôi không làm cho cái chuyện nó xảy ra vậy đó. Và mình như vậy cũng thấy hết sự thật. Nếu mình thấy được tại do đâu cái sự kiện này xảy ra, mà có thành thật với mình nha, mình hay do những cái gì có lợi cho mình nói ra thôi, còn những cái có hại mình không nói. Thì khi mình trở về cái tiềm nhân, đi tới cái quả, mà trong đạo Phật cái quý vị thực sự ra thì như trong kinh Quan Nghiêm nói đó, như cái ngờ luận này tôi không nói, đạo Phật là chỉ nhìn rồi từ cái nhân á, bao gồm cả cái biển quả, và cái quả nó bao suốt cái nguồn nhân, cả cái nhân quả thôi. Trong tương quan nhân quả thôi. Thì đó là cái chánh tư duy. Tại sao cái chánh tư duy là gì? Cái này chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Nói lời cho nó chân chánh. tất cả đó. Bây giờ nói chân chánh, nói làm sao cho chân chánh? Có một cụ nói như thật. Khi mà nói về tình trạng của cái nói thì nói như thật. Cái gì nó nói sao mình nói như vậy? Thì nó có cái gì lắm quý vị. Cái như thật á, có khi nó không hợp với lại cái tâm địa của người khác. Ví dụ cái như thật, vì cái như thật á, nếu mình trở lại cái tình trạng mà thiện hay bất thiện. Có những cái như thật mà nó bất thiện thì sao? Thì nên nói không? Như vậy thì mình giải cái mâu thuẫn cái chỗ bây giờ nó như thật hay là giữa mình cái thật nó quan trọng hay cái thiện nó bất thiện nó quan trọng. Có ông bà cụ nói lời lỗi đời khỏi buồn ta thì nói. Và khi như vậy thì bà cụ nhận cái chuyện quan trọng là cái thiện bị căn cứ vào thiện và bất thiện. Thiện tức là làm cho người ta quan hỷ, người ta vui vẻ thì mình nói. Cái gì nó không quan hỷ thì mình nói. Nhưng mà ngược lại có những cái nó hễ mà nó hợp với cái thiện á thì nó không hợp với lại như thật, nó không hợp với sự thật. Thì như là nói dù giận hay nào thì nói giờ không cái cụ cứ nói nhau giờ bà để phải đi chùa ha, gặp bà nói tôi nói thật nha. Gặp một cái cô đó rồi cổ trang điểm là phải son phấn rồi hộp tròn rồi bình minh. Nó cô đi chùa đâu phải đi chợ, trang điểm về nó quá lố quá, nó không được, nó hợp với sự thật. Nhưng mà tạo cô kia mất lòng nó dắt mà mốt thành đi chùa nữa. Vậy thì giờ quý vị nói sao giờ? Cái chỗ này đó, nó lý thú lắm quý vị. Quý vị hồi nào giờ cứ nghe một chiều không thôi. Tại vì tôi nêu vấn đề ra, bởi vì mình phải đặt ra vấn đề. Đặt ra vấn đề. Bây giờ mình căn cứ vào tiêu chuẩn nào để mà sánh ngữ. Cái trong đạo Phật, quý vị khi nói sánh ngữ thì có mấy cái là một. Là không nói dối. Tức là nói như thật. Hai đó không nói lưỡi đôi chiều. Ba đó là không nói lời hung ác, không nói lời thêu dệt. Bốn là không nói lời đâm thọc. Phải không? Đại khái trong cái giới luật sẽ như vậy đó. Nhưng mà có những cái tế nhị. Có những cái tế nhị. Bây giờ ví dụ quý vị là bác sĩ đi. Có cô vô cô đau cũng bị ung thư, cô gần chết rồi. Bây giờ nói sao? Cô hết trị rồi, cô chết tới nơi rồi. Hay là không, vẫn còn hy vọng. Ông cụ cho cái câu nó đúng đó. Có những khi mình không nói như thật, nhưng mà cái sự quan biệt, cái sự tại sao mình không nói, biết được lúc nào nói và lúc nào không nói đó, quý vị là như vậy. Nếu cái lời mà không như thật đó nó nhằm mục đích lợi cho mình, có lợi cho mình á, thì như đó là không có chánh ngữ. Nhưng nếu mà cái lời nói mà nó có vẻ không như thật, nhưng mà không phải là do cái nguyên do là vì lợi cá nhân mình, thì khi đó có thể nói không như thật. Cái quan trọng là mình có ý định là chiếc cái ý định là gian lận để mà lừa gạt cho mình hay không á. Ví dụ như vậy, thấy cái bà đó bà xấu hả, thì thấy cô xấu mà nói là trời cô đẹp như tiên này khá vậy, nói gì để ngày mai mượn tiền cổ á, thì cái đó là không như thật hả. Nhưng lại biết là cổ buồn, cổ rầu, cổ rỉ, cổ lại khái mặt như là cái nhà là khá dữ, có khi mình khen một tiếng là như tao của mình cũng lên chứ. Phải không quý vị? Quý vị cái cuộc đời nó buồn cười lắm, có những cái mà người ta mua không được. Tôi đi chợ, thấy cái người khi tội nghiệp, những người họ buôn bán đó quý vị. Họ đứng đó, cái món hàng đẩy qua đẩy lại như vậy gì? Những cuộc đời nó buồn chẳng, quý vị làm chi gì nó rầu lắm, quý vị hoài. Mình tại sao có những câu mình nói tại sao khuôn mặt cháu đẹp quá. Có những câu rất là bình thường mà mình làm cho người ta thấy vui. Thì tại sao trong cái niệm đạo Phật là cái đạo mà từ bi là ban vui gì cứu khổ gì? Thì không lẽ mình cho người ta cái vui lớn mình không cho được, không lẽ cái vui nhỏ mình cho người ta không được? Thì thấy không? Cái chuyện nó không có nói dối, mình đứng về mặt mà chánh lý mà nói thì mình mở miệng ra đều là dối thôi. Cô mặc cái áo đẹp, thì bà có cái chùa đẹp, vì nó như này nó không đúng gì thật, là bởi vì đâu có chùa đâu, có cách tự nó đâu không có cái chùa. Người ta đứng về mặt mà dối lý vô ngã vô thường mà nói, mở miệng ra mình xác nhận đã là sai rồi. Mình trong cái phương tiện quyền quá mà nói thì tạm khi mình nói, người quan trọng thì mình phải biết, người quan trọng phải biết có lợi cho mình, nhằm lừa gạt người hay là nhằm có cái lợi cho người, cái đó nó khác quý vị. Bởi vì quý vị thấy tại sao mà nếu như vậy, mình sẽ thấy trong đạo Phật có nhiều cái phương pháp mà các ngài tu. Tại sao mà ngài Chư Châu có khi hỏi có địa ngục không, người nó có khi hỏi có địa ngục người nó không. Có người hiểu chưa này không? Cũng một câu hỏi là có địa ngục không? Thì người nói có. Rồi cũng một người khác hỏi câu hỏi có địa ngục không? Người nói không. Hỏi tại sao mà ngài sao mà bắt trợ như khi nó có, khi nó không? Tôi biết sao không? Tôi kể vì nghe trường hợp này. Có một cái ông đó, ông cư sĩ. Ông tới, ông mới hỏi một vị thiền sư, ông nói rằng bạch bà thượng, có thiên đường, có địa ngục không? Bà thượng nói có chứ, có. Bây giờ quý vị có hay không?
Có.
Cái thiền sư ông dễ, ông nói không, bạch bà thượng, tôi nghe một thượng tọa đó hỏi một vị hòa thượng khác. Tức là một thượng tọa nghe, ổng hỏi mà nghe một thượng tọa hỏi một hòa thượng khác, hỏi là bạch ngài có thiên đường địa ngục không, thì hòa thượng mới trả lời thượng tọa nó không có. Đó, có không có hỏi hòa thượng nó có, mà tại sao mà hòa thượng kia trả lời với thượng tọa đó nó không? Bố gì biết hòa thượng nó làm sao? Ông có vợ không? Nó có. Hỏi thượng tọa nó có vợ không? Nó không. Vậy thì cái tùy cái câu mình đó là có không là tùy cho cái hoàn cảnh của mỗi người thôi. Tùy cái đó. Cái đó là cô suy nghĩ quá xa quá dài, cô nói tới, cô không dám gì. Cái lý do là như vậy, không phải là bởi vì nó là địa ngục. Nhưng mà hòa thượng nói như vậy bởi vì cái người sống trong cái vòng tương đối á, sống trong cái hoàn cảnh thế gian nếu quý vị á thì phải có thiên đàng địa ngục. Còn cái vị thượng tọa đó chọn cái não xuất thế gian, phải không nào? Thì không còn ràng buộc bởi cái thiên đàng địa ngục. Thế như vậy, chứ không phải là tại có vợ mà ta xuống địa ngục, phải như vậy. Cái đó là cụ nói chứ. Thì cái nguyên lý đây là căn bản là như vậy quý vị. Vì khi chúng ta tu á, nhớ, quý vị nhớ rằng tu không phải là niệm Phật mới là tu, hay quán công án mới là tu, hay là tứ niệm xứ mới là tu. Mở miệng ra mình đã là tu rồi. Quý vị làm một công việc như vậy tức là tu đó, tức là cái phương pháp của riêng quý vị, của thời đó, của quốc độ đó, của hoàn cảnh đó. Quý vị không phải là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trước sau vậy dài mới là tu, không phải đâu. Trong cái hoàn cảnh mà mở cái miệng ra nói với cái lời hợp với là cái sự thật, không có hại người, có lợi, và bao nhiêu đó đã là gọi là tu rồi đó quý vị. Chứ đừng có nghĩ tu phải là tụng kinh, phải là cạo tóc, phải là không phải như vậy đâu. Không phải như vậy. Cái gì nó có vui là cái mình an lạc, làm cho người khác quan hỷ, cái chuyện đó đã là tu rồi. Thì đó là chánh ngữ, bây giờ còn 5 cái thì để tuần tới mình nói. Ở đây tôi chỉ nhắc tới cái nguyên tắc tổng quát để ứng dụng thôi. từ từng chi tiết thì mỗi người Đức Phật nói rằng ngài trượng phu thì quý vị với trượng phu biết cái nguyên tắc căn bản là quý vị ứng dụng trong hoàn cảnh của mình. Nên chúng tôi không thể kể ra phải A phải làm gì, B phải làm gì, cho biết nguyên tắc căn bản. Chánh kiến là như vậy, chánh tư duy là như vậy, chánh ngữ là như vậy. Quý vị dùng cái chuyện đó để mà dùng thôi, nó cái phương thức để mà chúng ta dùng. Xin nói nhìn nó đi nó lại, quý vị nhớ được rằng tất cả những phương pháp đạo Phật á là phương pháp tu, là con đường. Quý vị đọc, học, suy nghĩ mà không làm đó quý vị vô ích. Giống giống vô trong nhà hàng vậy đó, nhà hàng thiệt là ngon, thiệt là nổi tiếng, đọc cái thực đơn quý vị, cái món ăn này ngon, trong cái món này có cà, có xì dầu, có dầu ăn, có bột ngọt, đủ thứ hết, biết cái trang á. Nhưng mình không có đặt, mình không có nếm á, thì cái món ăn đó mình chưa biết là gì thật, không biết. Khi quý vị học Phật đó quý vị, làm cái chuyện mà làm rồi đó, mình bung lung á, thực sự là mình băn khoăn là như mình không có làm thôi. Mình làm rồi chứ gì, từ khi đó á, không có nói chuyện tin nữa, là bởi vì mình kinh nghiệm mình biết. Khi nói chuyện tin á, tôi nói quý vị là trong bàn tay tôi có một cái đồng xu, tôi gắm như vậy, thì mới đặt là tin hay không tin, phải không? Mà tôi đưa bàn tay có đồng xu, không cần đặt tin không tin, tự mình thấy được cái chuyện. Thì đạo Phật là cái chỗ đó là quan trọng. Chứ đạo Phật không có chuyện mà nhắm mắt được tin người, không có ai thiên khải, không có ai mà thượng đế phó cho người đó. Là ai trong đạo Phật mà nói rằng tôi hôm thấy Phật hiện ra dạy đây là nó nhóc, bởi vì đạo Phật không chấp nhận chuyện đó. Đức Phật là đâu ngài, bởi vì ngài nó phải nói rằng tôi là phạm thiên, không có ngài đó, không có gì. Có người hỏi rằng ngài ông sao thấy ông sáng sủa, sao ông trang nghiêm, sao ông an tịnh quá, ông có phải là phạm thiên không, đúng không? Ông có phải là một cái ngài giáo chủ Phật không? Không có, tôi là người đó. Mà thấy là đạo Phật rất là gần gũi với mình, cho mình cái niềm tin chứ gì. Có những tôn giáo khác là lọt bà mẹ ra đã là từ trên trời xanh xuống, mình không có đủ điều kiện đó, mình làm sao mình làm được, hả? Rồi cái người đó thượng đế đặt xuống đó, thì mình chịu, mình phàm phu làm sao mình làm được. Và có một sự khác biệt giữa người giáo chủ và những người tín đồ. Đạo Phật không có. Tôi nghĩ là nếu Đức Phật hiện tại thì ngài ăn cũng như mình vậy thôi, ngài cũng phải nhai, cũng phải nuốt, cũng phải uống nước rồi thôi. Nhưng cả cuộc đời của ngài cho thấy rằng gì, con người chúng ta này mình làm được kìa, ngài làm mình làm, những vấn đề đặt mình cứ chịu làm hay không thôi. Còn những đạo khác tôi thấy nó không có gần gũi, tôi thấy Đức Phật gần với chúng ta lắm. Có khi nó chuyện gì đau lưng gì, từ lâu á tôi thấy bị đau lưng, rồi lấy cái bàn tay đập cái lưng vậy nè. Mà khi đó tôi nhìn, tôi nhớ cái Đức Phật, ngài làm cũng vậy mới quý vị. Ngài lớn tuổi đó, ngài đau lưng đó, thì ngài thấy cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà chuyện gần gũi lắm, giữa Đức Phật của chúng ta gần lắm, mà chính vì gần nó có nhiều khi mình không có thấy, mình coi thường. Cái đó rất là quý trong đạo Phật quý vị. Quý vị ráng mở mắt ra thấy thôi. Thành ra cái quan trọng là quý vị ráng tu, ráng thực hành, rồi sẽ thấy Đức Phật không có xa mình lắm đâu, gần lắm. Bây giờ mình nghĩ tuần tới chúng ta tiếp tục thì cái gì mà không có câu hỏi quý vị. Có câu hỏi rằng cái này tôi nói như vậy là quý vị có chánh có trợ, có chánh có trợ. Thực tế mà nói, tu một cái pháp môn nào không, mình thẳng một đường mình đi hoài cái gì thì nó mau thôi, nó mau thôi. Tu niệm Phật thì niệm hoài thì được thôi, nhưng mà xin nhớ có những lúc mình niệm Phật không được, mà làm sao? Có những cái lúc nào đó mình niệm Phật không được, nên thì khi đó thì giờ hoặc là mình có hai đường. Một là mình dùng các pháp môn khác có thể ứng dụng được trong hoàn cảnh đó, hay là mình không làm gì hết. Vậy thì mình chọn phương pháp nào quý vị? Được chứ. Bây giờ cháu muốn nói quan trọng là cái chánh, cái trợ. Chọn cái pháp môn chánh để mà tu. Không nè. Vậy thì bao nhiêu cái nghiệp lực, bao nhiêu rồi mình chọn pháp môn đó. Nhưng vì cái hoàn cảnh nào đó, trong cái điều kiện nào đó mình không làm được cái pháp môn của mình, vậy thì thay vì để tâm hồn vẫn dơ nghĩ chuyện trời nó khởi đó, thì dùng pháp môn khác không có hại gì. Chánh thì vẫn nên có phương pháp chánh. Cứ được chọn con đường chánh, nguyên tắc chung của mình đi. Nhưng mà khi mà chọn con đường chánh thì nó không có nghĩa là giữa cái tịnh độ và thế gian, nếu mình tu không được niệm Phật thì mình nghĩ chuyện thế gian. Không, trong cái chỗ đó vì lý do nào đó không niệm Phật được, vậy thì dùng những phương pháp khác và là phương pháp tu, chứ không có nghĩ tới thế gian. Nó có một sự chọn lựa rõ ràng. Nên chọn một pháp môn tu, nhưng mà trong cái vì lý do nào đó không làm được, vậy thì phải làm những phương pháp khác. Mình có câu hỏi gì nữa không nè? Có câu nói giờ hứa niệm Phật nhà nửa tiếng mà lỡ mệt quá rồi có sao không? Thật buồn. Có sao đâu quý vị. Cái vấn đề đặt ra là như vậy. Cái thứ nhất là tôi khuyên cụ như vậy, đặt ra nửa tiếng thì đúng, nhưng mà sinh tình có ràng buộc nửa tiếng. Phải không? Sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng là có anh giờ đồng hồ thôi. Một ngày 24 giờ mình tu có anh giờ đồng hồ nó không đủ. Không sao quý vị. Cái vấn đề như vậy, tôi mới cụ niệm sao á. Từ thường á, tôi nói mình đừng có ràng buộc pháp môn tu là gì. Quý vị hai kẹt, mình nó phải gì mới tu được. Tới cái thời khóa niệm Phật gì là phải có cái ốc tràng, phải có sâu chuỗi, phải có cái ngang, rồi phải ngồi đó cứ 1, 2, nam mô gì là phải điều kiện như vậy mình mới gọi là niệm Phật. Cái đó không đúng. Xin đừng bao giờ đặt cái điều kiện phải như vậy mới đúng pháp môn, không có. Không có cần như vậy. Có lẽ là cụ nghĩ nửa giờ mệt quá, bởi vì mà cái áo tràng ngồi lại thấy nó không có trang nghiêm. Nếu mệt quá thì cũng nằm nghỉ chứ gì, phải không? Nằm nghỉ thì một tay nằm nghỉ, một tay quạt, cầm cái quạt quạt gì thì cấm cản gì mình niệm Phật không được. Không, vậy là niệm Phật rồi chứ đâu có thiếu thốn gì đâu. Sao? Đức Phật Di Đà không nói là bà, không. Đức Phật Di Đà không nói rằng bà phải ngồi với đàng hoàng bà niệm thôi nha, mà nằm bà niệm không được, không nói chuyện đó. Không sao đâu quý vị, đừng có, tôi mong rằng quý vị đừng có kẹt vào cái hình thức lắm. Nó kẹt vào mình, nó cứng nhắc hàng tự mình buộc lấy mình. Bây giờ nó không có gì thì quý vị chúng ta đứng dậy chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Đến câu đứng này à, tương về thăm tân tà đô tư